Chương 15. Nửa đêm hôm qua, hãy còn gió bấc mưa phùn, hơi lạnh thấu xương, nằm trong chăn tưởng như nằm trên vũng nước. Nhưng từ gà gáy thứ nhất trở đi, thình lình quay ra gió nồm. Khí lạnh bị tống bớt về các rừng núi nẻo Tây Bắc, Hà Nội dần dần hồi lại trong cảnh ấm áp. Sau khi vừng đông đỏ như vừng lửa, đã thiêu tan hết bức màn nặng nề u ám của sương mù, bầu trời mỗi lúc mỗi thêm sáng sủa. Tuy là tiết đầu tháng 1, vẻ kiều mị không khác quang cảnh một buổi mai của tháng đầu xuân. Anh em Vân Hạc xong tịch điểm tâm, ánh nắng đã lóng lánh nhuộm các ngọn cây vàng úa. Bây giờ, ai nấy mới sắm sửa quần áo và các đồ đạc để vào trường. Lần này, cái vai đã được nhẹ nợ vì nó không phải đeo chõng và lều. Nhưng trách nhiệm cái cổ vẫn chưa bớt đi chút nào. Ống quyền, bầu nước và cháp hoặc yên vẫn còn thi nhau bíu chặt lấy cổ mà lùng lẳng đánh đu xuống ngực và bụng. Kỳ này, chỉ thi trong một vi giáp. Tuy số học trò được vào có hơn 100, nhưng ngoài cửa vi cũng thấy bóng người đông nghịt. Bởi vì, ngoài các thí sinh, còn có phụ huynh tôn tộc của các ông ngấp nghé tân khoa, cũng kéo tới đó để dự hưởng cái vinh dự trong cuộc đắc thắng của người nhà mình. Tan một hồi chống khẩu rõng rạc điểm trong nhà thập đạo, cửa trường mở rộng, tàn lọng cờ quạt linh đình rước lá cờ khâm sai và ông chủ khảo từ trong trường ra chiếc ghế chéo ngoài cửa. Cái loa và các linh tráng lại chiếu lệ làm việc phận sự. Bây giờ, học trò không phải chen chọi vất vả như các kỳ trước. Người nào đã được cái loa nhắc đến tên mình, người ấy có thể ung dung tiến đến cửa trường, không bị ngăn cản chi hết. Nhưng mà, bọn lính thể sát lại phải làm thêm một việc. Sau khi khám xong đồ đạc của người nào, họ còn phải dẫn người ấy đi đến dãy lều mà họ đã cắm từ tối hôm trước, rồi bảo người ta vào lều mà ngồi. Cuộc gọi tên lần này rất ngắn, mới độ nửa giờ đã xong. Công việc sắp đặt trong vi cũng có trật tự hơn trước. Cả vi chia làm chừng hơn 10 dãy, các dãy song song từ nhà thập đạo ra đến bức phên ngoài cùng. Dãy nọ cách dãy kia độ 5-6 thước. Ở giữa hai dãy giáp nhau đều có cái khe rất rộng để làm đường đi. Mỗi dãy chỉ có đúng 10 cái lều, cái nọ cách cái kia cũng độ 5 thước trở lại. Vì muốn giữ cho người ở lều này khỏi nhòm thấy người ở lều kia, các lều đều cắm theo hình chữ công, một cái nằm ngang, lại đến một cái nằm dọc. Lều của Vân Hạc ở số 31 nằm ngay đầu dòng thứ tư, giáp với bức rào của nhà thập đạo. Trong lúc người lính thể sát dẫn chàng tới đó và chỉ cho biết một mảnh giấy trắng có đề ba chữ tên chàng dán ở cửa lều, Vân Hạc có ý nhìn ở các dãy, xem rằng lều của Đoàn Bằng đóng ở chỗ nào, vì Đoàn Bằng đã vào trước chàng một lát. Nhưng mà không thấy bóng anh ở đâu, chàng bèn chui vào trong lều, lục các đồ đạc lặt vặt, bỏ ra mặt trọng, rồi giở bộ đồ đánh lửa, hì hục đập đá vào sắt, lấy lửa hút thuốc. Thình lình nhớ đến Đốc Cung, bụng chàng càng thấy bồi hồi khó tả. Vì theo ý chàng, Đốc Cung cũng là bậc văn chương xuất sắc có thể đỗ to. Chẳng ngờ, vì hai chữ vô ý mà đến phải ra bảng con, thật là đáng tiếc. Thì ra văn hay chữ tốt, cũng chưa chắc đỗ. Có lẽ cái việc đỗ hỏng còn quan hệ ở sự may rủi nữa chăng? Chàng đương vơ vẩn nghĩ quanh, trên tròi của quan ngự sử ngoại trường bỗng nổi một hồi trống cái rất hùng dũng. Biết là sắp có đầu bài, chàng quen như lệ mọi kỳ, đã toan sắp sửa giấy mực, đi đến nhà bảng, thì ở trên tròi lại có tiếng loa ầm ọe. Bớ toàn sĩ tử, ai nấy ở yên trong lều, chờ lĩnh đầu bài. Tiếng bài vừa dứt, quan đề điệu vừa ở trên nhà thập đạo đi xuống, với chừng hơn 10 người lính, mỗi người trong tay có một tập giấy. Bọn lính chia ngả đi thẳng đến các dãy lều, quăng cho mỗi lều một mảnh giấy chữ. Đó là giấy sao đầu bài, bởi vì kỳ này học trò đã thưa, đầu bài ra rồi, lại phòng liền phải súng lại sao thành nhiều bản, rồi quan chủ khảo giao quan đề điệu đem đi phát cho mỗi người một bản, chứ không dán ở nhà bảng như các kỳ trước. Lều của Vân Hạc ở ngay đầu dãy, nên chàng nhận được giấy sao trước các lều khác. Ở trong mảnh giấy, tất cả chỉ có 3 bài, một bài kinh nghĩa, một bài phú và một bài văn sách. Trong 3 bài đó, trừ bài kinh nghĩa phải viết đủ thể, còn 2 bài sau đều nhẹ hơn các kỳ trước. Bài phú chỉ có 3 vận, còn bài văn sách cũng độ 5-6 câu hỏi mà thôi. Đây là thể lệ của phép thi mới. Theo như mấy khoa gần đây, thì kỳ phúc hạch của Trường Thi Hương cũng có ý nghĩa sát hạch lại các kỳ trước. Vì vậy, nó phải đủ các món văn của mấy kỳ kia để cho khảo quan có thể dựa vào các loại văn đó mà xét khiếu văn của sức học từng người. Với các người khác, thì những đầu đề kỳ này, nói riêng từng bài, tuy có nhẹ thật, song hợp cả lại thì lại rất nặng vì nó gồm đủ văn thể của ba kỳ. Nhưng với Vân Hạc thì chẳng có gì là nặng, bởi vì trong khi tập văn ở nhà, chàng vẫn nổi tiếng là người học đều, bất kỳ thơ phú, kinh nghĩa, văn sách hay món gì khác, món nào chàng cũng hơn người, anh em đồng học ít khi theo kịp. Bởi vậy, trong khi ngó vào mấy cái đầu bài, thái độ của chàng tỏ ra cực kỳ ung dung. Khi đã viết xong mấy dòng ở trang đầu quyển, để đi lấy dấu nhật chung, chàng bắt đầu nghĩ nốt các vế của bài kinh nghĩa, rồi đến bài phú, rồi đến bài văn sách. Vì sợ có chỗ lầm lỡ như của Đốc Cung, mà trong lúc vô tình, tự mình không biết, cho nên mỗi khi nghĩ xong bài nào, chàng lại cẩn thận ráp hết bài ấy ra một mảnh giấy, và còn soát đi soát lại từng câu, từng chữ, có khi đến từng nét nữa. Khi nào không thấy có chỗ đáng ngờ, và không còn chữ nào đáng chữa, bấy giờ chàng mới viết vào trong quyển. Viết xong hai bài kinh nghĩa và phú, mới chừng quá trưa, chàng tiếc thì giờ còn nhiều, muộn hãy để bài văn sách lại đó, nung đúc cho thật kỹ càng. Nhưng khi coi lại mấy lần, chàng thấy lời văn đã rất đanh thép, không còn cách nào làm hơn, lúc ấy mới chịu cặm cụi viết nốt. Kiểm lại trong quyển, không có chỗ nào xóa, sót, móc, chữa, theo đúng chừng quy, thế là không phải viết cộng quyển nội ở cuối quyển nữa, bởi vì không có xóa, sót, móc, chữa, thì cộng cái gì? Lúc ấy, không còn việc gì phải làm, chàng lại giở đá đánh lửa, rung đùi ngồi hút thuốc vặt. Một lát sau, trên chòi có trống thu quyển, chàng mới bỏ quyển vào ống, thu xếp đồ đạc vào cháp. Đáng lẽ, chàng lại bỏ cả lều trống lần nữa, nhưng vì bộ lều trống này là của Đốc Cung, không phải của mình, nên chàng lại cố hiểu dỡ lên, bó lại, và đeo lên vai, rồi sang bên nhà thập đạo nộp quyển. Bấy giờ, mặt trời còn cao, hết thảy học trò còn đương làm văn chưa xong. Ra khỏi cửa trường, vừa gặp thằng nhỏ nhà trọ đến đón, chàng chốt hết thảy đồ vật trên vai, trên cổ cho nó về trước, rồi mình đùng đỉnh đi sau. Thình lình, ở phía trước mặt, nghe có tiếng người ầm ầm. Một bọn chừng hơn 10 người hung hăng tiến lên đằng trước, hàng xứ súng lại đi theo rất đông. Càng đi lại gần, những tiếng ầm ầm càng rõ, trước luồng gió nhẹ, hơi rượu sặc sụa theo đám người đó tiếp tục bay lên. Nhìn đến mấy ông đi trước, ông nào, ông ấy, sắc mặt đỏ như màu mặt trời, dáng đi lảo đảo như kẻ đương lên đồng trượng. Họ nghiêng bên nọ, họ ngả bên kia, có người vừa đi vừa nôn thốc nôn tháo khắp cả đường cái. Rồi họ nhao nhao, chỉ tay lên phía cửa trường. Văn ông như thế mà bị đánh hỏng, thật là một lũ không mắt. Đã dốt không chấm nổi văn, thì về nhà ở với vợ. Sao lại dám đi chấm trường? Thì ra đó là những ông hỏng kỳ đệ tam. Không biết đổ lỗi cho ai, họ phải đổ cho quan trường. Cứ một giọng hùng hổ vô lý như vậy, họ vịn vai nhau, nắm tay nhau, chắn ngang cả một đoạn đường, vừa đi vừa thét. Nhưng đi vài bước, họ lại lăn xuống dọc đường, thi nhau vừa khóc vừa gào. Ôi trời đất ơi, nó đỗ mà tôi bị hỏng, thì tôi còn mặt mũi nào trở về làng nữa? Ôi cha mẹ ơi, nào tôi có làm điều gì thất đức, sao tôi cứ phải hỏng mãi thế này? Khốn nạn thân tôi, lẹo đẽo thi bao nhiêu khoa, bây giờ mới vào tam trường một khoa, không ngờ lại hỏng, thôi công đèn sách cũng là đổ cả xuống sông. Gào chán, khóc chán, họ lại đành đạch dãy ở mặt đường, giống như những người ngộ gió. Trẻ con hàng xứ vỗ tay cười reo, tiếng cười chua chát, làm cho họ đều đứng phắt trở dậy. Đuổi sấn đám người chung quanh và quát. Chúng mày cười gì? Có phải cười chúng ông dốt thì bảo. Tan cuộc ra oai với lũ trẻ, họ liền nhặt lấy mỗi người một hòn gạch vỡ, hung hăng kéo lên nẻo cửa trường. Vân Hạc biết là họ sắp sinh sự bậy bạ, chàng bèn cố len qua đám hàng xứ để đi ngược xuống. Vừa lùi thủi cất bước, chàng vừa nghĩ thầm. Không ngờ, trong đám văn nho lại có những người liều lĩnh đến thế, không biết họ là học trò tỉnh nào. Trên đường đã hết bóng nắng, chàng vừa lững thững đến phố Hàng Đào, trước mặt lại có một đám người nữa, cũng đương chiếm cả một khu đường đi. Chắc đây cũng vẫn là những vị anh hùng hỏng thi, chàng toan rẽ vào đường khác, trong đám chợt có tiếng người nói lớn. Việc này là cái nhục chung của Sĩ Lâm Hà Nội. Nếu không làm cho ra chuyện, thiên hạ sẽ coi sĩ khí Hà Nội ra cái trò gì. Rồi lại có tiếng tiếp theo. Chẳng riêng gì một Hà Nội, anh em các xứ cũng vậy. Ai đã đọc sách Thanh Hiền cũng phải biết có nghĩa khí, lẽ nào thấy việc như vậy mà đứng im. Và lại có người phụ họa. Phải đó, nó chửi một người, tức là nó chửi tất cả Sĩ Lâm. Nó đánh một người, tức là nó đánh tất cả Sĩ Lâm. Chúng ta đều là người trong thanh khí, cần phải bênh vực lấy nhau. Tôi xin anh em, cứ đến mà đánh cho chết cả nhà nó đi. Bao nhiêu tội, tôi xin chịu cả. Rồi đó, người ta kéo ùa lên nẻo hàng ngang, tiếng hô Sĩ Lâm mỗi lúc mỗi thêm dữ dội. Cái gì mà toan to chuyện vậy? Vân Hạc đã toan đi theo, để xem họ làm trò gì. Sao chàng lại nghĩ, nếu là một việc nghĩa khí, thì mình cũng phải dự cuộc, không thể bó tay làm kẻ bảng quan. Nhưng nếu nó chỉ là chuyện tức giận vô lý của một bọn ngông cuồng, thì mình vào hùa làm chi cho dại. Âu là ta hãy hỏi xem đầu đuôi ra sao cái đã. Rồi chàng quảnh sang lối khác trở về nhà trọ. Ông chủ, thằng nhỏ đều đi vắng cả. Trong nhà, chỉ có mấy đứa bé con nhỏ lúi húi chơi ở trước sân và bộ lều chõng của chàng bò ở trên thềm. Chàng vào trong nhà cởi khăn, cởi áo, rồi tự bưng chậu ra bể múc nước rửa mặt. Một lát sau, thằng nhỏ lễ mễ quẩy hai bó lều khệnh khạng đi vào trong sân, nét mặt hớn hở nhìn vào Vân Hạc như có chuyện gì muốn nói. Nhưng nó còn chưa kịp nói, ngoài cổng đã có tiếng giày lẹp kẹp. Đoàn Bằng, Tiêm Hồng cùng về với một dáng bộ nghiêm trang, như mới bị có việc gì trái ý. Vân Hạc vội bỏ chậu nước và đứng lên chào, cả hai người đều đổi ra bộ vui vẻ. Chú đã về rồi đấy à? Chú ở trường ra từ bao giờ? Vân Hạc lễ phép. Em cũng vừa về đến nhà. Ba người liền cùng bước lên nhà trên. Đoàn Bằng, Tiêm Hồng vừa thay khăn áo vừa hỏi. Chú có gặp bọn say rượu ở ngoài cổng trường đấy chứ? Có ạ. Em gặp họ ở giữa đường. Ai ngờ Sĩ Lâm lại có những hạng người vô hạnh như vậy. Ở nhà không chịu học hành. Đến lúc thi hỏng lại định gây sự với quan trường. Danh giáo nào dong những hạng người ấy? Vân Hạc cũng hỏi. Lại còn một bọn ở Hà Ngang nữa. Hai anh có gặp họ không? Tiêm Hồng đáp. Không, chúng tôi không thấy họ đâu. Nhưng mà thiếu gì. Trong kỳ đệ tam, số hỏng có đến hơn 200 người. Những ông ấy bây giờ còn đứng phát điên phát cuồng. Hễ họ tụ bạ ở đâu, thì sẽ nói bậy ở đấy. Vân Hạc tỏ vẻ nghi ngờ. Có lẽ bọn ở Hà Ngang không phải vì chuyện thi hỏng. Em nghe thấy họ luôn luôn nhắc đến sĩ khí. Hình như có người bị ai làm nhục. Đoàn Bằng có ý ngạc nhiên. Lạ nhỉ, không rõ là việc gì thế. Ông chủ nhà trọ ở đâu vừa về, với một dáng điệu tất tả, ông ấy vào thẳng trong nhà, vừa thở phì phò vừa nói. Các quan về sớm quá nhỉ, đáng lẽ chiều nay tôi cũng lên đón các ngài, sau vì có người rủ đi xem việc lôi thôi ở phố Hàng Giấy, nên lại không lên, các ngài miễn cho. Rồi ông ấy thêm, đáo đề, các ông học trò hăng quá. Không khéo nhà bá hộ ca sẽ bị tan tành. Vân Hạc nghe nói, đồ là việc đó cũng có liên can đến bọn học trò hàng đào. Chàng liền hỏi tắt. Câu chuyện đầu đuôi ra sao? Ông hãy kể cho chúng tôi nghe. Ông chủ nhà trọ quay ra phía sân để gọi thằng nhỏ châm lửa thắp đèn và giục người nhà làm cơm mau mau. Rồi ngồi vào chiếc phản cạnh. Ông ta ra giọng đắc ý. Có gì đâu, chỉ tại một câu nói chua. Số là nhà bá hộ ca, các ngài chắc cũng đã biết, vốn là một nhà đại phú. Bởi khi buôn bán, cũng có đồng chịu đồng trả, hoặc có giật bọc vay mượn của ông ta, cho nên ở phố Hàng Giấy cũng có nhiều người nể. Ông ấy có người con gái, hình như tên là cô Kim, năm nay độ 20 tuổi, người cũng khá đẹp, còn đương kén chồng, cả ngày vẫn ngồi ngoài cửa bán hàng. Còn cái nhà giàu ở đất kẻ chợ, phần nhiều quen thói khỏng khảnh. Huống chi cô này đẻ ra đã sẵn có tính chua ngoa, thì còn coi ai ra gì. Thôi thì kẻ ăn người ở trong nhà, cho đến những khách ra vào mua bán, hễ ai mà nói thất ý nửa lời, ấy là cô ta ngoan ngoắt, nguyền rủa, có khi chửi chùm chửi lập người ta nữa chứ. Vì vậy, cả phố ai cũng phải sợ. Tình cờ đến trưa hôm nay. Tới đó, ông ta ngừng lại để sai người nhà pha nước. Vân Hạc như cũng nóng nghe. Lên gặng. Đến trưa hôm nay làm sao? Ông chủ nhà trọ hút tàn điếu thuốc rồi đáp. Đến trưa hôm nay, có ông học trò vào hàng hỏi mua giấy bút. Cứ nhiều người nói lại là ông đó hãy còn trẻ tuổi, chưa rõ quê quán ở đâu, cũng là số người hỏng kỳ đệ tam và còn ở đây chờ bảng tú tài. Trong khi mặc cả, ông này có nói bông đùa sao đó. Cái đó kể ra cũng là sự thường. Bởi vì hoa thơm ai chẳng muốn vin, có phải thế không, thưa các ngài? Anh em Vân Hạc chỉ cười không đáp. Ông ta lại tiếp. Nhưng mà cô Kim là hạng trỏng lỏn có tiếng, đâu lại nghĩ nhũn như vậy. Khi thấy ông kia có ý trêu cợt, cô này nên nổi tam bành, rủa luôn một thôi một thốc. Ông kia chứ còn cố nhịn, sau thấy cô Kim làm giả, ông ta phát cáu, cũng phải mắng lại một cách rất phũ. Thế rồi hai bên thành ra xô xát. Người nhà cô này nhao nhao chạy ra, níu lấy ông đó, xé tan mất cái khăn lượt và cái áo the. Ông này vừa thẹn vừa tức, nhưng vì chỉ có một mình, không thể sao được. Lập tức, ông ta chạy luôn về nhà trọ, thuật lại đầu đuôi với bạn cùng trọ và xin anh em rửa mặt cho mình. Trong trọ tất cả mấy bọn, cũng có đến hơn 10 người. Nghe ông này nói, ai nấy đều tỏ ra vẻ bất bình. Cả bọn liền kéo nhau đến trước cửa nhà bá hộ ca, bắt đền khăn áo cho bạn. Giả sử ông bá hộ ca xin lỗi một câu, có lẽ người ta cũng thôi. Song nào có thế, ông ấy lại dở lý sự và nói những câu cực kỳ vô lễ. Thế mới ngu chứ. Thằng nhỏ vừa bưng xíu nước đến cạnh, ông chủ nhà trọ đứng dậy lấy bộ khay chén đặt sang giữ ghế. Vân Hạc đón lấy ấm chén, vừa chuyên nước vừa để ý nghe. Tiêm Hồng hỏi, ông bá hộ ca nói những thế nào? Trước hết, ông ta vu vạ cho ông học trò kia đã vào cửa hàng ăn cắp. Rồi thì ông ta lên giọng kẻ cả, bảo học trò thi hỏng toàn là những quân mất dạy. Sau hết, ông ta còn hỏi, chúng bay học trò thằng nào? Và nói, ông thách thằng thầy chúng mày đến đây cũng không làm gì ông tốt. Tiêm Hồng tỏ ý tức giận. Như thế thì càn rỡ thật, đánh cho chết đi cũng đáng. Vân Hạc bưng chén nước đưa ông chủ trọ và nói, ông hãy sơi nước cái đã. Ông chủ nhà trọ đón lấy chén nước đặt xuống đầu ghế. Các ông học trò lúc ấy tức lắm, đã toan xông vào đánh cho ông bá hộ ca một trận. Nhưng mà ông ta chạy thụt vào trong và gọi một lũ gia nhân vác gậy đổ ra. Những đứa gia nhân sức khỏe như voi, chúng đây bọn này ra mãi ngoài đường, có ông ngã sấp ngã ngửa, lọp ngọp mãi mới đứng lên được. Chén nước đầu phản đã nguội, ông chủ nhà trọ uống qua một hớp dấp giọng, rồi lại kể nối. Thế rồi ông bá hộ ca sai lũ gia nhân đứng canh trước cửa và dặn hễ thấy đứa nào đến gần, cứ việc đánh cho mất mạng. Những ông học trò lúc này càng hăng, nhưng vì ít người không thể đối địch, các ông ấy bèn cắt một nửa ở đó để canh ông ca, còn một nửa nữa thì chạy tuốt về các phố nói cho bè bạn biết rõ tình đầu. Chỉ nửa giờ sau, học trò các nơi kéo đến tấp nập. Người nào người ấy, sắc mặt hầm hầm như ông Long Thần. Ông bá hộ ca biết là thế nguy, liền sai người nhà đóng chặt cửa lại. Cả nhà trốn hết lên gác. Ngoài này học trò mỗi lúc mỗi đông, đứng chặt cả hai dãy phố. Lúc ấy tôi tưởng người ta sẽ cùng chửi bới nhà kia tàn tệ, cho hả cơn giận trong lòng. Té ra không, các ông ấy chỉ gọi ông bá hộ ca mở cửa để anh em hỏi câu chuyện lúc nãy đầu đuôi thế nào. Nhưng mà ông bá hộ ca nhất định không thưa. Tức quá, mấy ông trong bọn giục nhau đi mượn rìu búa phá cửa mà vào. Giữa khi đó thấy có một đội lính tuần, chừng hơn 10 người, sầm sập tiến lại. Té ra trong lúc đóng cửa, ông bá hộ ca đã sai người nhà vượt qua từng hậu, chạy vào trong thành báo cấp. Có lẽ đối với một đám học trò, lại toàn là hạng tam trường, các quan cũng có lòng nể. Bởi vậy, quan tổng đốc chỉ phái một bọn lính tuần ra đó để phòng những sự hành hung, chứ không đàn áp. Nhưng khi bị lính ngăn cản, khí tức của các học trò lại càng như lửa thêm dầu. Người ta bàn nhau phải kéo đồ nhà ông bá hộ ca để rửa cái nhục cho sĩ lâm, rồi sẽ cùng đến cửa quan chịu tội. Lời bàn ấy đã được nhiều người khen phải. Và rồi học trò tới đó mỗi lúc mỗi đông. Khi tôi về đến đầu hàng đường, còn thấy một bọn độ vài chục người đổ lên nẻo phố hàng gạo, chắc cũng đi dự cuộc đó. Tiêm Hồng ra bộ hả dạ. Đáng kiếp, những đứa chọc phú phần nhiều vẫn hay láo hôn vô lý, có thế chúng nó mới chửa. Vân Hạc ra vẻ khàng khái. Nếu quả như vậy, thì việc này có thể là một nghĩa cử. Em muốn chạy lên xem sao. Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã. Đoàn Bằng vội vàng gạt đi. Chú nghĩ như vậy là lầm. Khi nào danh chính ngôn thuận mới gọi được là nghĩa cử. Đằng này, cứ theo như lời ông chủ nói đó, thì kỳ thủy nó chỉ là chuyện ve gái. Ở đời ve gái mà đến bị rủa, bị xé là sự đương nhiên, không nên bênh vực làm chi. Bởi vì thân gái quý ở hai chữ đoan trinh, nếu bị trêu ghẹo, người ta có quyền kháng cự, không ai được trách chỗ đó. Thế mà trong lúc cái ông ve gái bị nhục về nhà cầu cứu, những người cùng trọ không lấy lẽ phải mà khuyên anh em, lại còn kéo nhau đến nhà người ta để hòng gây chuyện. Đó là tự các ông ấy đã bất chính rồi. Vân Hạc nói xen. Đã đành như thế, nhưng mà lão Bá Hộ Ca cũng hỗn láo quá. Phải rồi, lão đó cũng hỗn láo quá thật đấy. Song vì những ông học trò có chỗ vô lý, thì hắn mới hỗn láo chứ. Sao không trách mình, lại cứ trách người là cái nghĩa gì? Vả chăng, lão đó nói cản mấy câu, anh em trừng trị như thế, cũng đã xứng đáng lắm rồi. Không nên làm cho to việc ra nữa. Các chú thử nghĩ mà xem, bênh một người bạn chim gái mà đến hàng trăm học trò kéo đi phá nhà người ta, có thể gọi là danh chính ngôn thuận được không? Làm vậy thiên hạ hậu thế sẽ bảo chúng mình là hạng người gì? Rồi thầy kết luận, thôi, chú có đi mà can anh em, thì hãy nên đi, nếu đi để vào đảng với các ông ấy, thì tôi không bằng lòng chút nào. Ông chủ nhà trọ tán thêm, phải đấy, các quan mới ở trường về, chắc còn mỏi mệt, không nên đi vội. Xin mời các ngài ở nhà xơi cơm, để tôi lại lên hàng giấy coi thử công việc thế nào. Rồi tôi nói để các ngài nghe, nên đi hay không, lúc đó sẽ quyết định. Mọi người đều cho là phải. Ông ta lại lật đật đi, sau khi đã xuống nhà dưới, dặn bảo người nhà sắp sửa cơm nước. Chừng nửa canh một, anh em Vân Hạc ăn cơm đã xong, ai nấy nóng lòng chờ đợi. Trăng non đã lặn, ngoài sân trời tối mù mù, bấy giờ ông ta mới đuốt đuốc về. Nhanh nhảu đến chỗ bọn này đưa ngồi, ông ấy vừa cười vừa nói. Đại phúc cho nhà ông Bá Hộ Ca, chuyện đã dẹp yên, các ông học trò đã đâu về đấy cả rồi. Đoàn Bằng bảo ông ấy ngồi hẳn vào ghế rồi hỏi. Yên là thế nào, anh em học trò bị giải tán hay có người nào đứng ra thu xếp? Có chứ, quan đốc học phải đến khuôn xếp. Ngài thật khéo quá, cường có, nhu có, vì thế các ông học trò mới phải vâng lời. Vừa nói, ông ấy vừa ghé vào trước Đoàn Bằng và tiếp. Tôi xin nói lại từ đầu để các ngài nghe. Lúc tôi lên đến hàng giấy, đã thấy mấy cây đuốc lớn đương cháy đùng đùng trong phố sáng như ban ngày. Hỏi đuốc ở đâu ra, người ta nói rằng đó là các ông học trò góp tiền mua nứa bó lại thành bó. Bấy giờ, các ông học trò vẫn còn bàn tán hăng hái như trước, có điều ai nấy vẫn hai tay không chịu. Tôi đừng cố nghe xem các ông ấy bàn ra thế nào, thì ở đầu phố, có một người lính cầm chiếc đèn lồng soi cho hai người lính khác khiêng một cái võng rẽ đám học trò đi đến trước cửa nhà Bá Hộ Ca. Trên võng bước xuống, một ông cụ già đầu đã trắng bạc. Bóng lửa lấp loáng, nhìn mãi mới biết là quan đốc học. Thì ra, điều này là lúc sau này người ta mới kể với tôi. Thì ra trong lúc các ông học trò hò nhau, kéo đổ nhà Bá Hộ Ca, một người lính tuần ở đó liền chạy về thành, báo tin với quan tổng đốc. Lập tức, quan tổng đốc cho người mời quan đốc học vào dinh, bản cách khu xử. Không biết hai ngài bàn định thế nào mà quan tổng đốc phái quan đốc học thân hành đến đó. Các ông học trò lúc ấy mới đáng kính phục làm sao. Ai nấy đều đương cơn thịnh nộ. Thế mà thấy quan đốc học, cả đám đều chắp tay vái chào, rồi cùng nín im phăng phắc như đám ba quân chờ nghe hiệu lệnh của ông đại tướng. Tiêm Hồng nói xen. Cái đó là lẽ tất nhiên, vì quan đốc học là người đứng đầu việc học trong một tỉnh, học trò tuy không học ngài, nhưng cũng phải coi như thầy. Vả chăng, cụ đốc Hà Nội lại là một bậc danh vọng, ai mà không phải kính trọng. Vân Hạc hỏi gặng, thế rồi cụ đốc làm gì? Ngài bảo các ông học trò đứng xếp hàng ở hai dãy phố để ngài giảng giải. Trước hết, ngài khen các ông đó đều có khí khái, biết bênh thể diện của sĩ lâm. Rồi ngài hỏi ai là người đã bị con Bá Hộ Ca lăng mạ và xé khăn áo. Một ông học trò liền chạy ra nhận. Ngài bảo ông đó đứng ra một bên, và ngài hỏi đến những người đã đến nhà Bá Hộ Ca bắt đền quần áo cho bạn và bị ông ta nói hỗn. chừng hơn 10 ông ra trước mặt ngài, thưa là chúng con. Ngài lại bảo, những ông này đứng sang một bên. Bấy giờ ngài mới chỉ vào cái ông học trò bị xé khăn áo và cất giọng nghiêm nghị mà rằng, anh đã nói trêu con gái bá hộ ca phải không? Ông này chối không, nhưng ngài không tin và nói, ta biết cả rồi, anh không thể cãi. Công nhiên vào nhà lương gia ve vãn con cái người ta, như anh tức là tội nhân của danh giáo. Luôn đó, ngài quay sang phía những ông đã bị ông bá hộ ca nói hỗn và quở như vậy. Thấy bạn làm sằng, đáng lẽ can đi mới phải. Các anh không can, lại còn kéo bè kéo đảng, định lấy danh nghĩa nho lâm, bênh vực một kẻ ve gái. Chẳng những gây thêm nết xấu cho bạn, mà còn làm cho danh giáo phải điếm nhục nữa, nghe không? Tất cả mấy ông học trò đều nín thin thít. Khi ấy, ngài mới sai lính đập cửa, gọi hai cha con bá hộ ca ra đứng ở trước mặt ngài. Hai người hình như vẫn chưa hết cơn sợ hãi, vẻ mặt không còn sắc máu, và đều chắp tay, cúi đầu, không dám trông lên. Trước hết, quan đốc học mắng người con gái thế này. Mày là phận gái, gặp kẻ trêu ghẹo, cố nhiên cũng nên mắng lại, nhưng phải mắng cho có lẽ. Ai cho mày chửi rủa người ta, rồi lại sai lũ đầy tớ xé cả khăn áo người ta. Mày có biết lăng mạ người khác phải tội như thế nào không? Rồi ngài mắng ông bá hộ ca như vậy. Mày thách thằng thầy các anh học trò cũng không làm gì được mày phải không? Tao là một người ở bậc thầy họ, vậy tao muốn hỏi, mày thách những gì? Ông bá hộ ca chắp tay lại lấy lại để, coi rất buồn cười. Quan đốc học lại chỉ vào mặt ông bá hộ ca và nói giận dữ như vậy. Thế là mày đã không biết răn con, lại còn bênh con mà vô lễ với tất cả người trong nho lâm. Người ta muốn phá nhà mày, không phải là quá. Ông bá hộ ca cúi gục tận đất, kêu xin tha tội. Đến đây, ông chủ nhà trọ tạm nghỉ để hút một hơi thuốc lào. Đoàn Bằng chờ cho khôi thuốc ra hết, lại hỏi, thế rồi sao nữa? Ông chủ nhà trọ dương hai con mắt lờ đờ của kẻ say thuốc và đáp, thế rồi, quan đốc học bắt ông bá hộ ca phải xin lỗi cả đám học trò, người con gái phải xin lỗi cái ông bị xé, hai cha con phải đền ông này một cái khăn lượt, một cái áo the. Và ngài còn bắt ông bá hộ ca và ông học trò bị xé, ngày mai phải xuống văn miếu, lễ tạ và chịu mỗi người một chục roi đòn. Những ông học trò đi bắt đền áo cho bạn cũng phải lễ tạ văn miếu. Trước khi ra về, ngài đã sai người lễ sinh đi hầu, phải hỏi tên họ của các học trò bị phạt, biên vào mảnh giấy, để họ khỏi trốn. Và ngài còn nói, giờ ngọ ngày mai, ngài sẽ xuống nhà văn miếu thi hành các lệnh phạt kia. Các ông học trò nếu có thì giờ, cũng nên tới đó chứng kiến cuộc trừng phạt đó. Ông chủ nhà trọ kết luận, tôi tức cười nhất là lúc cha con ông bá hộ ca cúi lại các ông học trò và nói mấy câu xin lỗi. Cái bộ điệu của họ lúc ấy thật là khúm núm khốn nạn, chẳng bù với lúc quạc mồm nói càn. Anh em Vân Hạc đều khen, cụ đốc khu xử như vậy thật là hợp tình hợp lý, anh em học trò kính phục là phải. Ngày mai chúng mình nếu có thong thả cũng nên xuống nhà văn miếu mà xem cho hay.
Chương 16.
Mọi khoa xong kỳ phúc hạch, lâu lắm cũng độ nửa tháng thì đã đến kỳ xướng danh. Khoa này sao mà chậm quá. Cái hạn nửa tháng qua rồi, người ta vẫn chưa được biết cuộc xướng danh sẽ là ngày nào. Bạc đã đánh rồi, ai không mong cho chóng mở bát. Anh em Vân Hạc cũng như những người đã vào đến kỳ thứ tư, hết thảy nóng lòng sốt ruột, qua ngày nay lại ngóng ngày mai. Ngay từ sau kỳ phúc hạch, Đoàn Bằng đã sai người về làng Đào Nguyên và làng Vân Trình đưa cho anh cả và ông Đồ Vân Trình coi những bản sao các bài kỳ ấy của ba anh em. Họ nội họ ngoại cũng như những người ruột thịt trong nhà, ai nấy nô nức mừng rỡ. Cách một hôm sau, Đào Hải Âu và hai em họ là Đào Tường Loan, Đào Cương Phượng liền thân hành đến tận nhà trọ. Đáng lẽ cô Ngọc và hai chị dâu thứ hai, thứ ba cũng cùng tới đó để hưởng những sự vinh dự sắp tới của các ông chồng. Nhưng ở nhà còn có nhiều việc cần phải lo liệu nếu như anh em Vân Hạc cùng Đỗ Cử Nhân. Vì thế, cô chỉ gửi ông anh cả đem thêm cho chồng một số tiền nữa để chàng chi tiêu trong những ngày chờ đợi xem bảng. Hai người chị dâu cũng vậy. Trong nhà Vân Hạc, Hải Âu tuy là ông anh thứ nhất, nhưng mà đối với các em không quá khắc khổ như Đoàn Bằng. Thầy năm nay đã 50 tuổi, nhưng vẫn tráng kiện như con trai, râu tóc chưa bạc cái nào. Từ thuở chưa 20 tuổi, thầy đã nổi tiếng là tay văn chương có tài. Về sau, học lực càng ngày càng tiến, những vị khoa giáp ở xứ Đoài và xứ Bắc đều phục là tay đại nho. Nhưng tính thầy cũng như ông Cống ngày xưa, chỉ thích khoáng dật, không chịu nổi những sự bó buộc. Cho nên, từ lúc trẻ tuổi, thầy đã quyết không thi cử gì cả. Quanh năm chí tối, ngoài việc đọc sách, viết sách, thì giờ của thầy chỉ để vun sới hoa cỏ trong vườn. Lúc nào cao hứng, thì thầy cho tìm mấy ông bạn thân đến nhà thưởng hoa, uống rượu, hoặc đi tiêu dao các nơi sơn thủy, hay là vào các ca lâu, tử quán mua vui. Trong bọn thiếu niên, Vân Hạc, Đốc Cung đều là người rất hợp ý thầy. Bởi vậy, khi mới bước vào nhà trọ, thầy hỏi ngay đến Đốc Cung. Thầy nói Đốc Cung phải ra bằng con, thầy điềm nhiên bảo với các em. Sự đắc táng của cuộc đời chẳng qua như một giấc mộng, đỗ hay hỏng kể ra cũng chẳng quan hệ cho lắm. Có điều tài học anh ta nên đỗ là phải, thế mà bị nêu bảng con thì cũng khí oan. Nhưng mày không phải tội gì, cũng còn khá đấy. Rồi thầy liền sai Vân Hạc đi kiếm Đốc Cung về đó cho vui. Từ bữa bị hỏng, Đốc Cung chỉ lên nhà trọ một lần để hỏi văn kỳ phúc hạch của bọn Vân Hạc ra sao. Rồi luôn bữa đó, chàng lại bị mấy người bạn cùng hỏng kéo xuống hàng lờ, la cả hết nhà ấy sang nhà khác. Cái nồng nàn của những cuộc thâu đêm đàn hát đã làm cho chàng quên mình là người hỏng thi. Đoán chắc Đốc Cung chỉ nằm ở nhà Đào Cúc, Vân Hạc liền đến nhà ấy trước tiên. Nhưng mà Đốc Cung không có ở đấy. Đào Phượng hết sức chèo kéo, mời chàng ở lại đến mai, chàng phải nói thật là không thể ở và xin khất đến hôm khác. Hỏi thăm 3-4 nhà nữa, Vân Hạc mới biết chỗ ở của Đốc Cung. Lúc ấy, Đốc Cung đương cùng một lũ ả đào lăn lóc trong bàn tổ tôm. Tiếng ăn, tiếng phộng tiêu tít, xen với tiếng cười nói tình tứ. Thấy Vân Hạc vào một cách đột ngột, Đốc Cung cho là chàng này đã trốn đoàn bằng, tiêm hồng xuống đó cho qua cơn nghiện, liền chào bằng giọng bông đùa. Hôm nay trời đi vắng nhà Hạc đã sổ lồng phải không? Vào đây cầm hộ vài ván, tao đừng bị chúng ăn hiếp, suốt hội không ủ ván nào. Vân Hạc cũng đùa. Thấy mặt là thấy nói láo, bao giờ cho mày thành ra người lớn? Cả bọn ả đào, tuy chưa ai quen Vân Hạc, nhưng cũng biết là bạn Đốc Cung, nên đều tỏ ý vồ vập, thi nhau nhường bài cho chàng. Vân Hạc hết thảy từ chối, và nói cho Đốc Cung biết, Hải Âu sai mình đi tìm. Xưa nay, đối với Hải Âu, Đốc Cung vẫn quý mến và rất kính trọng. Hồi này Hải Âu luôn luôn đi chơi, nên đã gần một năm nay, chàng chưa được gặp. Bây giờ nghe nói ông bạn vong niên và cực tương đắc đó mới ở quê ra, tự nhiên chàng thấy sự mải mết trong đám yên hoa đã thành ra cuộc vô vị. Tức thì, Đốc Cung trao bài cho Vân Hạc đánh, để mình đứng dậy rửa mặt, chải đầu, sắp sửa khăn áo. Còn vài ván nữa hết hội, trước sự co kéo lả lơi của một đám phân son nhí nhảnh, hai chàng cùng rứt áo ra về. Bấy giờ, trời đã sầm tối, trong nhà bắt đầu thắp đèn. Dưới ánh sáng đỏ nhợt của ngọn lửa mùa đông, một mâm thịnh soạn và một nai rượu lớn của ông chủ nhà trọ đã chiếu lệ hàng ngày đặt ở giữa phản, cả nhà đương sốt sắng đợi người đi vắng. Đốc Cung vừa nhô vào cửa, Hải Âu liền cười và nói, thế nào, bác bị khiếm tị đấy ư? Ấy cũng vì thế mà từ thuở nhỏ tôi không dám nghĩ đến chuyện thi cử. Đốc Cung chỉ trả lời bằng một nụ cười khiêm tốn. Rồi đó, cả nhà quay vào quanh mâm. Hết cuộc hàn huyên của Hải Âu, Đốc Cung, Tiêm Hồng nhắc lại câu chuyện còn dở. Hôm nọ, sau khi xem bảng, 4 người chúng em coi đi coi lại bản ráp của bác Cung đến 20 lượt, vẫn không tìm được khiếm tị chỗ nào. Bởi vì hai chữ Trường Ninh lại ở 2 câu, trong lúc vô tình, khó mà nhận thấy. Em chắc không may cho bác Cung, cho nên mới bị quan trưởng nhìn ra, chứ những quyển khác có khi cũng còn nhiều chỗ phạm tội như thế mà không ai biết. Cái đó tuy cũng có thể, nhưng mà ít khi xảy ra, là vì mỗi quyển những 4 ông chấm, nếu ông chấm trước không thấy, thì ông chấm sau cũng thấy. Và lại, theo phép nhà Nguyễn, trách nhiệm của các quan trường rất ngặt. Thí dụ, gặp một quyển văn có tội như là khiếm trang, phạm húy, phạm trường quy, đổ di câu cải bất phù chẳng hạn, mà ông sơ khảo không biết, đến ông phúc khảo bới ra, thì ông sơ khảo tức thì phải đuổi ra liền. Nếu cả mấy ông sơ khảo, phúc khảo và giám khảo đều không nhận ra, rồi ông chủ khảo xét thấy thì ba ông kia cũng bị phủ suất tất cả. Nếu ông chủ khảo cũng không xét thấy, nhưng mà quyền đó cũng bị đánh hỏng, thì thôi không sao. Giả sử quyền ấy được đỗ, khi đệ về triều, hoàng thượng hay các quan triều xét ra, thì từ ông chánh chủ khảo trở xuống, đều có tội cả. Bởi vậy, trong khi chấm văn, các quan đều phải hết sức tìm mới những chữ phạm tội. Cương Phượng nói xen: Thảo nào, em thấy thầy em nói rằng, cái khoa Bắc Cống đi làm phúc khảo cũng có mấy ông sơ khảo bị phủ suất, hẳn các ông ấy cũng phạm lỗi đó. Hải Âu đáp, vội đặt chén rượu xuống mâm: Không phải, mấy ông sơ khảo khoa ấy mà bị phủ suất là tại phê văn không đúng. Theo lệ, những ông quan trường chấm văn tuy vẫn được mỗi người mỗi ý, nhưng các dấu phê cũng phải na ná với nhau, không được chênh nhau xa quá. Thí dụ như ông sơ khảo phê liệt, rồi ông phân khảo phê thứ hoặc phê bình thì không làm sao. Nếu ông phân khảo phê ưu, ấy là những ông chấm trước đã phê liệt đều phải phủ suất. Hay là các ông sơ khảo phê ưu, rồi ông chủ khảo phê bình hoặc phê thứ thì không việc gì. Nếu ông chủ khảo phê liệt thì ông chấm trước phê ưu cũng bị đuổi ra khỏi trường. Bởi vì ưu với liệt cách nhau rất xa. Khi nào cùng một quyển văn mà lại có thể người này phê liệt, người kia phê ưu? Mấy ông sơ khảo bị phủ suất trong khoa thầy tôi đi chấm trường, nghe đâu chỉ vì mấy quyển các ngài phê liệt, đến ông phân khảo lại đều phê ưu, có thế thôi. Tưởng Loan lại hỏi: Giả sử có quyển dở quá, mấy ông chấm trước phê liệt là đúng, mà ông phân khảo lại đi phê ưu, hay là những quyển văn thật hay, những ông chấm trước phê ưu là phải, mà ông chủ khảo lại để phê liệt, thì làm thế nào? Các ông chấm trước cũng bị phủ suất ư? Hải Âu nâng chén và đáp: Đã có các quan ngoại trường ngự sử can thiệp. Trách nhiệm của mấy ông này chỉ cốt coi sóc công việc ngoại trường. Nếu thấy mấy ông chủ khảo, phân khảo có ý thiên tư, thì các ông đó có quyền bắt bẻ và phải lập tức làm sớ đàn hoặc đưa về triều đình. Cương Phượng nói góp: Thế là thể lệ đối với khảo quan cũng nghiêm ngặt lắm. Vậy mà làm sao vẫn có những việc học trò thông với quan trường? Hải Âu vẫn nâng chén rượu: Cái đó có lẽ là chuyện đời Lê. Cứ như các cụ kể lại, thì việc thi cử về hồi Lê mạt nhũng lắm, nhất là mấy khoa cuối đời Cảnh Hưng. Có khoa người ta ăn tiền lấy đến 600 sinh đồ. Về sau, vì có nhiều tiếng nói ra nói vào, chú Trịnh phải bắt những người đã đỗ ra bãi bờ sông Hạch lại. 600 ông bị loại hơn 400 ông. Cũng vì công việc trừng ốc của nhà Lê hãy còn nhiều chỗ sơ suất, cho nên mới có tệ đó. Chứ đến đời Nguyễn thì sự đề phòng đã cực chu đáo, không thể nào mà gian lận được. Cả nhà đều lắng tai chờ nghe. Hải Âu uống một hớp rượu rồi tiếp: Từ đời Minh Mệnh mà đi, nước ta có 7 trường thi là trường Gia Định, trường Bình Định, trường Thừa Thiên, trường Nghệ An, trường Thanh Hóa, trường Nam Định và trường Hà Nội. Việc thi cử của 7 trường đó đều do lễ bộ trông coi. Nhưng việc lựa chọn hai ông chánh phó chủ khảo và các ông nội trường ngự sử, ngoại trường ngự sử, nội trường đề điệu, ngoại trường đề điệu thì do ý kiến triều đình. Bấy nhiêu ông đó, mỗi ông mỗi việc, các ông chủ khảo coi việc văn chương, các ông đề điệu giữ việc canh phòng trong trường, các ông ngự sử thì phải giám thị quan trường và học trò. Bao giờ cũng vậy, đến cách kỳ thi độ chừng 10 ngày trở lại, trong triều mới kén khảo quan. Sau khi cắt cử đâu đấy, ông chánh chủ khảo được ban lá cờ khâm sai, ông phó chủ khảo được ban cái biển phụng chỉ. Lập tức, hai đội thị vệ rước luôn cờ, biển và dẫn ông nào về nhà ông ấy. Mấy ông ngự sử cũng phải theo chân ra liền. Thế rồi các lính thị vệ ở luôn ngoài cổng canh giữ, không cho ai ra, ai vào. Mỗi ông ngự sử cũng phải kèm luôn bên cạnh một ông chủ khảo, ông này đi đâu, ông kia đi đấy. Lúc ấy hai ông chủ khảo chỉ còn có việc sắm sửa hòm xiềng quần áo, rồi lên đường không được dặn vợ dặn con nửa câu. Từ đấy cho mãi đến khi xong hết việc trường, các ông ngự sử không rời các ông chủ khảo bước nào. Các ông phân khảo cũng bị canh phòng như thế, chỉ kém cờ biển mà thôi. Như thế thì còn dặn nhau vào lúc nào mà bảo học trò có thể thông với quan trường? Cương Phượng cầm nai rượu rót rượu vào chén của Hải Âu. Giả sử ông ngự sử vào hùa với ông chủ khảo thì sao? Không có đời nào như thế. Là vì những ông ngự sử đều là những người cương trực, không kiêng nể ai. Chỉ những người cương trực, không kiêng nể ai mới được cử làm chức ngự sử. Cho nên các quan ngự sử tuy không có quyền, nhưng triều đình vẫn phải kính trọng. Tưởng Loan vẫn chưa tin. Nhưng mà người ta cũng còn có thể thông với mấy ông sơ khảo, phúc khảo, giám khảo được chứ. Các ông này đều lấy những ông huấn đạo, giáo thụ xung vào kia mà.
Cũng không thể được. Các ông sơ khảo, phúc khảo, giám khảo, tuy cũng là chân huấn đạo, giáo thụ do các quan tỉnh cử ra, nhưng cách đề cử cũng rất tinh tế. Ví như hai trường đại ngoài, người chấm trường Hà Nội phải là huấn giáo của những tỉnh thuộc về trường Nam, người chấm trường Nam lại là huấn giáo của các tỉnh thuộc về trường Hà. Ông nào bị cử đi làm quan trường mà có con em hay học trò dự thi ở trường sẽ có mình chấm thì phải làm giấy hồi tị.
Như vậy, các ông sơ khảo, phúc khảo với các học trò còn ai biết ai là ai mà hỏng thông nhau. Và chăng, dù có thông nhau được nữa, cũng là vô ích. Bởi vì cái quyền lấy đỗ ở trường thi hương phải do tay ông chủ khảo. Vậy mà sau khi tiến trường, các ông sơ khảo, phúc khảo đều phải ở riêng ngăn trong, có rào che kín, có quan nội trường ngự sử giám thị, có ông nội trường đề điệu và lính mật sát canh phòng. Trừ ngày ra bảng giải ngạch, mấy ông đó không bao giờ được giáp mặt các ông chủ khảo, nghĩa là không thể nói lót được cho người nào. Thế thì thông nhau để làm gì? Huống chi những việc tư túi chỉ quan hệ ở lúc chấm văn. Nhưng các quyền học trò đều phải rọc phách, việc chấm cứ chấm, quan trường không thể biết được quyền nào là của người nào, còn dùng cách nào mà tư túi được. Cương Phượng ra bộ mải nghe lại gợi. Không biết trong các quan trường ông nào coi việc rọc phách?
Ông nội trường đề điệu, việc ấy sở dĩ giao cho quan võ là vì trong lúc rọc phách, các quyền đều còn đủ cả tên tuổi, quê quán của học trò. Nếu để lọt vào tay một ông quan văn, sợ rằng ông ấy sẽ vì tình riêng mà sửa chữa văn hài trong quyền. Dùng ông quan võ trông coi, không phải nghi ngờ gì nữa.
Tưởng Loan lại hỏi. Nhưng mỗi kỳ thì có hàng vạn quyền, mỗi quyền là một cái phách, xếp đặt thế nào cho khỏi lẫn lộn?
Hải Âu lại cất chén rượu. Người ta làm việc rất có trật tự.
Thầy uống hấp rượu rồi tiếp. Thí dụ như trường Hà Nội khoa này có 1.2 vạn học trò ứng thí, thì số quyền thi phải 4.8 vạn. Bởi vì ai cũng nộp sẵn 4 quyền cho đủ để viết 4 kỳ. Những quyền đó đều do chính tay học trò tự đề tên mình và nộp lên quan đốc học bản tỉnh. Sắp đến ngày thi, các quan đốc học các tỉnh phải đệ cả đến cửa trường, giao cho quan trường. Ông ngoại trường đề điệu nhận đủ quyền của các tỉnh, đóng dấu Hà Nội thí trường vào những trang đầu các quyền, rồi mới chuyển vào nội trường cho ông đề điệu trong ấy. Công việc của ông này mới là lôi thôi. Trước hết, phải mở các quyển đóng vào khe giữa trang 2 và trang 3, một miếng dấu nữa, dấu này có chữ văn hành công khí, người ta vẫn gọi là dấu giáp phùng. Rồi chọn mỗi tên học trò 1 quyển, tổng cộng 1 vạn và 2.000 quyển, để vào một đống, trộn cho lung tung và chia ra làm 4 phần.
Ông chủ nhà trọ vừa qua trước sân, Hải Âu ngừng lại để chào ông ta, Cương Phượng tiện dịp lại xen một câu.
Sao lại phải chia làm 4? Trộn lên như thế để làm gì?
Bởi vì trường có 4 vi, quyền của vi nào để riêng vi ấy, cho nên phải chia làm 4. Còn việc trộn cho đống lung tung là cốt để khi chia phần, những quyền cùng tỉnh khỏi ở cùng phần với nhau.
Tưởng Loan nhắc, chia xong rồi thì làm thế nào?
Bấy giờ, ông ấy mới sai lại phòng, lần lượt ghi tên các quyền vào sổ, 4 phần phải 8 cuốn sổ, mỗi phần 2 cuốn, biến đúng như nhau. Rồi bắt bọn lính mật sát, đem các phần quyền đóng làm 4 hòm, đưa ra ngoại trường để đến ngày thi phát cho học trò.
Những bản số quyền đã ghi cũng phải đưa luôn ra đó 4 cuốn để ngoài này làm bảng yết danh, tức là cái bảng biên tên học trò treo ở ngoài cửa các vi. Còn 4 cuốn nữa phải giữ lại đó để kỳ sau tra xem ai hỏng ai vào.
Trong ngày thi, khi đã có trống thu quyền, ông ngoại trường đề điệu phải ra tại nhà thập đạo trông cho lại phòng thu nhận, quyền nào đúng hạn đều xếp vào hòm, khóa lại và dán niêm phong cẩn thận. Quyển nào ngoại hạn thì đóng cái dấu ngoại hàm lên đầu và để ở ngoài, rồi lại giao cả cho ông đề điệu nội trường.
Ông này nhận những quyển đó, để riêng các quyển ngoại hàm một nơi, còn bao nhiêu quyển nội hàm thì đưa lại phòng đánh dấu rọc phách. Lúc này công việc gấp lắm, bao nhiêu lại phòng đều phải súng lại mà làm.
Mỗi quyển phải khuyên một cái ở giữa trang đầu và viết 2 bên 2 dòng chữ số như nhau. Thí dụ bên này là giáp nhất hiệu, bên kia cũng giáp nhất hiệu, bên này là khảm lục hiệu, bên kia cũng khảm lục hiệu. Rồi gập một vệt ở giữa cái khuyên Rọc lấy một mảnh có đề tên họ quê quán học trò, mảnh giấy ấy gọi là cái phách. Rọc xong, có bao nhiêu phách, ông đề điệu phải cất vào hòm, còn quyển thì giao các ông sơ khảo chấm trước, đến ông phúc khảo, đến ông giám khảo. Hết lượt nội trường mới đưa ra ngoài ngoại trường. Các quan ngoại trường chấm xong lại giao vào trả nội trường. Bấy giờ lại phòng, lại phải súng lại, giờ hòm phách kháp vào các quyển. Hễ thấy bên phách bên quyển, hai dòng chữ số đúng nhau, hai nửa cái khuyên đúng nhau, tức là phách đúng với quyển. Phách của quyển nào, hãy tạm cài vào quyển ấy, để kiểm dấu phê ở trong. Những quyển đã bị ngoại trường phê liệt, bất kỳ nội trường phê gì, hoặc ưu, hoặc bình, mặc lòng, đều là quyển hỏng, số phận cũng như các quyển ngoại hạn, phải để riêng ra một nơi. Còn những quyển nào đã được ngoại trường phê thứ, hoặc bình, hoặc ưu, dấu cho nội trường phê liệt, cũng vẫn được vào, phải tháo lấy những mảnh phách vừa cài vào đó, bỏ lại một đống trộn cho đều, rồi lại chia làm bốn phần, và cũng biên tên từng phần vào sổ như trước. Trừng đã thấy thèm thuốc lào, Hải Âu kéo lấy chiếc điếu bên cạnh, đặt thuốc và hút một mồi rồi tiếp. Trong lúc bọn lại phòng này biên các sổ phách, thì bọn lại phòng khác mở hòm quyển trắng, lục lấy 10,000 và 20,000 quyển, tức là mỗi người học trò một quyển. Rồi mới kiểm số quyển hỏng, xem có những tên người nào, thì bỏ quyển của người ấy ở đống quyển trắng này đi. Còn những quyển trắng còn lại, thì đem so vào với 4 phần phách mới chia, phần nào có những người nào, quyển trắng của những người ấy lại phải để vào phần ấy. Thế là hết việc, các phách và các quyển trắng lại phải đóng làm 4 hòm, đưa ra ngoại trường phách thì để lại làm bảng yết danh, quyển thì để lại phát cho học trò trong kỳ thứ 2. Đến kỳ thứ 3 cũng phải làm việc như thế. Có điều sau này học trò thư dần, số quyển ít dần, công việc cũng nhẹ hơn nhiều. Từng Loan kết luận: thế ra trong một khoa thi, công việc của quan nội trường đề điệu vất vả lắm nhỉ? Hải Âu đáp: cũng chưa vất vả bằng các ông sơ khảo, phúc khảo. Đốc Cung Khôi Hải: bác chưa nói đến những quyển khiếm tị như quyển của tôi kỳ này. Hải Âu cũng cười: à, còn sót nhỉ, những quyển khiếm tị cũng như những quyển phạm húy, khiếm đài, bất túc, khiếm trang, bạch tự, thiệp tích, tỳ ố, phạm trường quy, phần nhiều không được chấm hết. Các ông sơ khảo hay phúc khảo chấm đến những chỗ có tội như vậy, phải nêu vào mảnh giấy trắng nhỏ bằng giấy cuộn thuốc lá và cài lên chỗ đầu quyển, rồi thôi không chấm nốt nữa. Mấy ông chấm sau thấy chữ nêu đó, xét ra quả có tội thật, thì chỉ ký tên vào trang đầu quyển, chứ không chấm một nhát nào. Những quyển ấy sau khi trở về nội trường lại phải hợp phách xong rồi, cũng phải làm sổ đưa ra ngoại trường để các quan ngoài đó xét xem những ai đáng bảng con. Trong các tội mà tôi vừa nói chỉ có 4 tội: phạm húy, khiếm đài, bất túc và khiếm tị phải ít bằng con, còn các tội kia chỉ biết đánh hỏng mà thôi. Đêm đã khuya, ngoài phố chừng đã hết người đi lại, bốn bề im lặng như tờ. Hứng rượu của Hải Âu vẫn còn bồng bột. Câu chuyện thi cử kéo dài cuộc chén chú chen anh đến gần canh ba. Từ đó, Hải Âu và Cương Phượng, Từng Loan ở luôn trong trọ đợi ngày xướng danh, và ở hai làng Đảo Nguyên, Vân Trình thỉnh thoảng vẫn có người tới đó hỏi thăm tin tức. Rồi các bè bạn của anh em Vân Hạc luôn luôn rủ nhau đến tìm Vân Hạc để nói chuyện phiếm. Trong nhà suốt ngày khách khứa dập dìu. Ông chủ nhà trọ hình như cũng có lòng mừng, tuy phải phục dịch vất vả, nhưng vẫn tỏ vẻ sốt sắng và vui vẻ.